Chuyện chiếc áo cũ. Vài năm trước, tôi có mua một chiếc áo mà thời điểm lúc đó đang là một xu hướng rất thịnh hành với giá khá cao. Những năm sau, xu hướng thời trang liên tục thay đổi. Tôi không còn mặc chiếc áo ấy nữa. Mùa đông năm nay, chiếc áo đó lại quay về thời kỳ huy hoàng của nó. Tất cả mọi người đều thi nhau săn lùng. Tôi bắt đầu tìm lại chiếc áo bằng cách lục tung mọi đồ đạc trong nhà. Khó khăn lắm mới có thể tìm ra. Thì đáng tiếc là cái áo đó không còn vừa vặn nữa. Bài học số 1. Những thứ đẹp thường dễ bị lỗi mốt. Đơn giản vì tiêu chuẩn về cái đẹp thay đổi theo thời gian. Chỉ có những thứ giản dị là bền vững. Vì những thứ không đi theo xu hướng sẽ không bao giờ hết thời cả. Bài học số 2. Thời điểm là thứ không an toàn. Thứ chúng ta yêu thích ở lúc này hoàn toàn không phải là thứ chúng ta sẽ yêu thích cả đời. Cho nên nếu ai đó không còn thương bạn nữa, đó là điều dễ hiểu. Không có gì đáng phải bận tâm. Đó là tâm lý chung của con người. Bài học số 3. Người ta hay lo ngại vì những mối quan hệ cũ. Điều đó là có thật. Nhưng đừng lo, vì con người ai cũng phải thay đổi. Cảm xúc vẹn nguyên không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người cũng còn nguyên vẹn. Những thứ được gọi là cũ, vốn vì nó không còn thích hợp. Cho nên đừng bao giờ để tâm quá nhiều ở những mối quan hệ cũ. Ngoài cảm giác ra, thì nó rỗng tuếch, chẳng còn gì. Lạnh quá anh nhỉ? Ôm từ phía sau. Anh xin lỗi. Sao phải xin lỗi? Lạnh đâu phải lỗi của anh. Ừ, nhưng anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Để em phải một mình lẻ loi giữa cái lạnh lẽo của cuộc đời. Anh xin lỗi vì đã để em bơ vơ trong suốt những mùa đông vừa qua. Em đừng lo, anh sẽ ở đây mãi, bây giờ và cả sau này nữa. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu những cơn gió mùa một mình, để em phải cảm thấy cô độc giữa cuộc đời này. Cà phê. Ngày đó chúng mình còn là sinh viên nghèo, làm gì có tiền mà vào những nơi sang trọng. Thèm cà phê cũng chỉ dám dắt nhau ra giữa phố. Gió trời thay điều hòa, nhâm nhi ly cà phê vỉa hè, vài câu chuyện to nhỏ, thế mà cũng vui. Bây giờ kiếm được chút tiền, bắt đầu học đến những nơi sang trọng. Ly cà phê bé xíu mà đắng ngắt. Các mùi vị còn thua xa cà phê của bà chủ béo ngày xưa. Thỉnh thoảng đi vài nơi, cũng có chỗ ngon đến siêu lòng. Nhưng suy đi tính lại, cà phê vỉa hè năm ấy vẫn cứ là ngon nhất trong cuộc đời. Bởi lẽ, cà phê đó uống cùng người khiến mình thấy vui. Hơn một lần trong đời muốn quay lại nơi chốn cũ ấy, mà sợ nhân duyên cuộc đời lại khiến ta gặp nhau. Nói không nói, cười chẳng cười, chỉ thấy ngại ngùng, e dè trên nét mặt nhau. Chỉ thấy buồn mãi vì câu chuyện đôi mình, sóng gió cuộc đời âu cũng đã cùng nhau mà vượt qua. Chẳng biết vì điều gì rồi lại xa cách. Những điều tốt đẹp bây giờ muốn dành cho nhau khi ấy, cuối cùng lại hóa thành gió mây. Giá như anh còn đây, tình mình còn đấy, thì ngày hôm nay chắc hẳn đã được cùng nhau đến những chốn yên vui. Dù cà phê có đắng thì lòng cũng vẫn thấy ngọt. Vỉa hè bình dân hay nhà hàng sang trọng cũng vẫn thấy ấm êm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, có tiếc thương chi cũng đã trôi vào dĩ vãng. Tình còn đó nhưng người còn đâu. Điều gì không thay đổi được, cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Chỉ tiếc, bản thân ngày ấy đã không dám cố gắng nhiều hơn. Hoặc giá như đừng vì cuộc sống mà đánh rơi nhiều thứ như vậy, thì ngày hôm nay chắc vẫn có thể cùng nhau uống một ly cà phê vỉa hè. Nè, anh có thấy không? Thấy gì hả cô gái? Tay anh to hơn tay em, cả chân nữa, vai cũng rộng hơn nữa. Kỳ lạ quá anh nhỉ? Có gì kỳ lạ đâu. Trên đời này cũng có nhiều người đàn ông khác tay nhỏ hơn tay em, bàn chân cũng thế, thậm chí là cả vai. Nhưng chúng mình rốt cuộc lại ở bên nhau như thế này là vì ông trời đã sắp đặt để ta ở bên nhau. Như vậy, việc tay anh to, bàn chân anh cũng to và bờ vai anh rộng mới có ý nghĩa đấy. Ý nghĩa gì vậy anh? Là để anh có thể che chở cho em bằng bất cứ giá nào. Khi em nắm lấy tay anh, khi chân em đặt lên bàn chân anh, và kể cả khi em mệt mỏi, cần một nơi để dựa vào nữa. Cô gái ạ. Cô ấy. Cô ấy khác rồi, không còn khóc nữa. Nhìn thấy anh cũng không còn là đôi mắt buồn như trước. Có thể cười trước mặt anh mà không hề ngần ngại. Có thể tự nhiên như anh vốn chẳng hề tồn tại. Cô ấy thực sự đã rất khác. Song môi đỏ hơn hồi yêu anh rất nhiều. Ăn mặc cũng kín đáo và lịch sự. Vẻ xinh đẹp thổ con gái chỉ còn lại nét quyến rũ của sự trưởng thành. Cô ấy đã biết uống cái thứ men đắng chát, từng ngỡ ngàng bởi luôn cho rằng thứ đồ uống đó chỉ dành cho cánh đàn ông các anh. Cô ấy đã biết buông lời ngọt nhạt với những người đàn ông xung quanh, biết cười đúng lúc, khóc đúng chỗ, khiến cho họ phải lòng cô đến ngất ngay. Cô ấy chẳng còn như xưa nữa, chẳng còn yêu anh đến điên dại. Cô ấy chẳng còn là người yêu anh của một thời thanh xuân non trẻ. Đã không còn dùng nước mắt để làm vũ khí, dùng nỗi buồn để chiếm lấy yêu thương từ anh. Cô ấy bây giờ, nụ cười là niềm vui, nhưng cũng chính là nỗi buồn. Chống đỡ cuộc đời bằng chính những niềm đau, mà sâu trong tâm cam là cả ngàn nỗi tổn thương mặn chát, đã không còn có thể là cất lên thành lời. Hôm nay anh gặp cô, buồn mà cũng vui. Buồn vì người yêu anh nhiều nay chẳng còn yêu anh nữa. Vui vì người thương anh từng đã không còn buồn nữa. Ấy thế mà chiều hôm nay, chẳng vì sao anh lại uống nhiều lắm. Uống cạn cả một mối tình lỡ tay đánh rơi vào một sáng đẹp trời nào đó, giữa đường đời. Nói gì đi? Nói gì? Bất cứ điều gì? Vì sao? Vì muốn nghe giọng em.
Anh.
Anh không phải là chàng trai có 135.000 thì sẽ mua cho em chiếc áo 130.000. Cũng chẳng phải chàng trai có khả năng luôn làm em cười và chẳng bao giờ để em phải chờ đợi. Anh đơn giản chỉ là người yêu em rất chân thành. Anh đương nhiên cũng rất mong muốn có thể biến em thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Cũng rất muốn dành tặng cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mà cuộc đời thì bất tận, trong khi bản thân lại bất lực. Anh chỉ có thể lo cho em ăn no, mặc ấm. Trời mùa hè sẽ không khiến em tỉnh giấc chỉ vì mất điện. Trời mùa đông nếu em níu lạnh, sẽ ôm em vào lòng mà sưởi ấm. Lúc em buồn, có thể kiên nhẫn ở bên đợi em mở lòng chia sẻ. Khi em khóc chẳng ngại chiếc áo mới mua mà để em lau nước mắt. Anh chỉ có thể như vậy thôi em. Vì với anh, tình yêu không phải chỉ có hạnh phúc. Đôi lúc phải có chút đắng cay, đau khổ, thì ta mới cảm nhận được niềm vui ngọt ngào. Phải có nước mắt thì mới có nụ cười. Phải có tan rồi mới có hợp, phải có buông rồi mới có níu. Phải lơ đễnh lạc mất nhau thì mới biết trân trọng. Anh không hoàn hảo, em cũng vậy. Nhưng đó chính là lý do mà chúng ta nên ở bên nhau. Để khiến cho tình yêu này, cuộc sống này, có thể mỗi người cùng bù đắp một chút, trở nên là điều hoàn hảo nhất trên đời. Vì sao lại thích em? Vì thích thế. Em xấu tính, đầu óc lại chậm chạp, chỉ biết rửa bát mà không biết nấu ăn. Đã thế còn kén ăn, trứng chỉ ăn lòng trắng không ăn lòng đỏ. Vì sợ béo, nên chỉ húp nước mì mà không ăn mì. Nhiều tật xấu như vậy, lại còn hay ghen tuông vớ vẩn, sao lại thích em? Em còn không biết sao? Là vì anh tốt tính, đầu óc lại nhanh nhẹn. Chỉ thích nấu ăn mà không thích rửa bát. Chỉ được lòng đỏ mà không ăn lòng trắng trứng được. Chỉ thích ăn mì chứ không thích húp nước. Cái gì cũng tốt, tính tình lại bao dung. Chúng mình ghép lại với nhau là thành một cặp hoàn hảo quá còn gì. Bảo sao không thích cho được đây? Sao lúc nào anh cũng nuông chiều và dành cho em những điều tuyệt vời nhất như vậy? Bởi anh sợ lắm, sợ một ngày cuộc đời đẩy ta xa rời nhau, anh sẽ chẳng còn cơ hội làm cho em những điều tuyệt vời nhất nữa. Anh sợ bản thân mình lúc đó sẽ hối hận, vì đã không đủ khả năng để dành cho em những điều hạnh phúc như những cô gái khác trên đời này.
Tranh thủ.
Tranh thủ lúc còn xinh đẹp thì phải cười nhiều vào, chụp thêm vài bức ảnh để mà lưu giữ tuổi trẻ. Ở độ này bụng da cũng còn đang tốt, tranh thủ ăn thêm vài món ngon, tập uống thêm một chút bia rượu. không chừng lại giúp ích cho công việc sau này. Đang còn trẻ, dáng còn đẹp, da dẻ còn hồng hào, khỏe mạnh, phải tranh thủ ăn mặc thật phong cách, make up thật lung linh mới có thể nhận được nhiều lời tán dương từ mọi người và được nhiều chàng trai theo đuổi nữa. Trí nhớ cũng còn tốt, đang còn biết nỗ lực, nhiệt huyết hay năng lượng đều có cả, cho nên tranh thủ mà phấn đấu, mà cố gắng để đạt được nhiều thành công. Cuộc sống cũng vậy, mà sự nghiệp cũng thế. Tuổi trẻ không phải chỉ để yêu, chẳng may có bị bồ đá cũng đừng u sầu khóc lóc hay than thân trách phận. Tuổi trẻ là để mỉm cười trước sóng gió, vui tươi với cuộc đời. Vấp ngã rồi lại đứng dậy, thất bại rồi sẽ thành công. Đêm dài đến mấy thì mặt trời cũng phải mọc, đau khổ rồi cũng đến lúc phải nhường chỗ cho hạnh phúc. Không việc gì phải ủ rũ cả, cười cái coi. Em nghĩ sao nếu một ngày nào đó chúng mình lại yêu? Chẳng sao cả, tình yêu mà, có phải chuyện lên kế hoạch được đâu. Ngày mai chúng ta sẽ gặp những ai, họ như thế nào, đó còn là điều chúng ta không thể quyết định, huống gì là chuyện tình yêu. Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể miễn cưỡng bản thân được. Đến là phải nhận, đi là phải buông. Khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta sẽ hiểu, miễn cưỡng chẳng đem lại gì ngoài đau khổ. Cho nên hãy tập chấp nhận nó, như một chuyện vô cùng hiển nhiên ấy. Kiểu một ngày có 24 giờ, một năm có 365 ngày vậy. Khi người ta còn trẻ ấy mà, người ta cứ cố tình làm rất nhiều chuyện vô ích. Chẳng hạn như một người đã quyết tâm ra đi, nhưng mà lại cứ gắng gượng níu giữ. Rồi thì sao chứ? Một cái gương đã vỡ, có lắp cách nào thì cũng dấu vết sự đổ nát ấy vẫn còn nguyên ở đó thôi. Sau này, nếu nó lại vỡ, chắc chắn nó còn vỡ nát, vỡ vụn hơn thế nữa. Kết quả thế nào? Cũng phải người đau lòng nhất vẫn cứ là mình hay sao? Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một giai đoạn mà bất kỳ ai cũng phải trải qua trong cuộc đời của mình thôi. Bởi có mất mát mới biết trân trọng, có đau lòng mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, có nông nổi thì mới có thể trưởng thành. Như chúng ta lúc này cũng vậy, chúng ta có thể làm gì nếu như một người nào đó lại đến và rồi rời bỏ ta đi mà không có lý do nào? Ở cái tuổi này ấy mà, khi đã quen với sóng gió cuộc đời rồi thì chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc kết thúc nỗi buồn của mình bằng một cái thở dài. Vì chúng ta bận lắm, chúng ta còn phải bận rộn kiếm sống, còn phải lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ mỗi ngày đang già đi, còn phải lo đến ánh mắt của sếp mỗi ngày, còn phải lo mai chay cưới xin của những người thân quen hàng tháng. Chúng ta chẳng còn đủ thời gian mà buồn nữa. Bây giờ ấy mà, chúng ta chỉ có thể buồn ngủ thôi. Nỗi buồn có sâu sắc đến mức nào thì cũng chẳng so được với sức nặng trĩu của hai mi mắt. Cho nên em chắc mình chẳng nên lo nghĩ chuyện nếu như có ai đến và muốn ở bên mình lắm đâu. Cuộc sống một mình nhiều lúc cũng quá mệt mỏi rồi, không phải sao? Nếu là người phải đến thì hãy đón nhận thôi. Còn việc họ ở lại bao lâu cũng chẳng quan trọng nữa. Chúng mình chẳng phải đã từng là người bị bỏ lại hay sao? Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện, chúng mình vẫn ổn đấy mà. Về câu chuyện của một người đã đi rồi mà quay trở lại, em nghĩ thế nào? Em không biết nữa. Cá nhân em mà nói, lúc nào cũng mạnh miệng với lũ bạn rằng cho dù người cũ có quay lại, em cũng chẳng thèm yếu lòng đâu. Bởi bây giờ em khác rồi, em chẳng còn yêu anh ta nhiều như xưa nữa. Anh ta giờ cũng đã khác, việc quay trở lại đâu thể nào dễ dàng giống trước kia. Nhưng rồi trong thâm tâm ấy mà, em hiểu rằng mọi chuyện sẽ chẳng như vậy đâu. Nếu anh ta có quay trở lại, em chắc chắn bản thân mình sẽ lại yếu mềm thôi. Vì cô đơn không khiến người ta mạnh mẽ hơn, nó chỉ tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, giống như trong vật lý ấy. Nếu anh biết trần tâm của một vật, thì dù cứng rắn cỡ nào, chỉ một cái chạm nhẹ cũng vỡ tan. Con người cũng vậy thôi. Và người cũ thì luôn hiểu rõ mình nhất còn gì. Mà anh biết không, khi em trong giai đoạn lưng chừng nhất của cuộc đời, cái thời điểm mà người ta bỏ em đi, cái khoảnh khắc mà em chẳng còn có thể tin bất cứ ai hay bất cứ điều gì trong cuộc đời này, khoảng thời gian mà em chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và buồn bã ấy, rất nhiều lần em tự nhủ với lòng mình rằng rồi anh ta cũng quay lại thôi. Chúng em rồi sẽ thương nhau trở lại, cùng nắm tay nhau đi hết con phố, rồi cảm thấy chưa đủ lại ngược thêm một vòng. Em cứ chiêm bao trong cái hy vọng viễn vông đến ngốc nghếch vậy đấy. Sau đó em lại làm gì à? Đương nhiên là em sẽ trả thù anh ta rồi. Nhưng mọi chuyện chỉ là trong suy nghĩ. Em biết mình vẫn yêu anh ta nhiều như thế nào, mà có dễ dàng gì để làm tổn thương người mà mình xem trọng như vậy đâu. Bây giờ em không khóc nữa, cũng chẳng nghĩ tới anh ta nhiều như lúc trước. Nhưng buồn cười ở chỗ, khi mọi chuyện tồi tệ nhất xảy ra đến với em, khi em ở trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất trên đời, người em muốn gặp nhất lại là anh ta, dù chỉ im lặng bên nhau cũng được, hay đơn giản là gọi điện thoại chỉ để nghe một tiếng thở khẽ của anh ta thôi, em cũng sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Em vẫn chưa quên được vì chính cái câu hỏi ở trên ấy. Em vẫn sợ một ngày nếu anh ta quay về mà em lại ra đi mất, hẳn em sẽ buồn lòng lắm. Anh ta không phải là người tốt với em nhất trên đời. Thế gian 7 tỷ người, đâu thiếu người thương em hơn anh ta. Đáng tiếc, anh ta lại là người thương em nhất. Thương em bằng tấm chân tình, thương hết cả tuổi trẻ. Vốn dĩ, người ta chẳng hề sợ người cũ quay về, mà người ta sợ một ngày tình yêu ở đó mà chúng ta lại bỏ đi. Ai cũng chỉ mong được ở bên cạnh người yêu thương nhất. Cho nên đôi lúc ta sợ ra đi, để rồi tiếc nuối cả một đời. Mà rồi có sao đâu cơ chứ. Dù sao cũng chẳng ai đưa em đi mất, mà anh ta cũng chưa chắc đã quay về. Em nghĩ mình nên sống thật tốt trước khi một ai đó đến, hoặc anh ta có quay trở về. Có như vậy, bản thân em mới đáng được trân trọng và yêu thương nhiều hơn.
Ốm.
Bực nhất là lúc cô đơn thì lại hay bị ốm. Cũng dễ hiểu thôi. Lúc có người yêu đi đâu cũng người đưa người đón, ăn uống đều đặn, chẳng bao giờ được thức khuya, chuyện gì cũng có người đứng ra giải quyết. Lúc cô đơn đi đâu cũng chỉ có một mình, ăn uống chẳng ai nhắc nhở, làm gì cũng phải suy nghĩ đến phát mệt. Hôm nào buồn thì thức khuya, thi thoảng lại đi bar say bí tỉ, nôn thốc nôn tháo. Ốm cũng là chuyện bình thường. Mà đấy, kể ra mới thấy cô đơn mà còn ốm nữa, thì thật là thảm họa. Bạn bè cũng bận lắm, chúng nó còn nhiều việc, lấy đâu ra thời gian mà thăm hỏi. Vả lại cũng chỉ là một cơn sốt nhẹ, uống vài viên thuốc, ngủ một giấc là xong. Nhưng mà khổ nổi, chẳng được đơn giản vậy đâu. Cái cảm giác tủi thân cứ bủa vây suốt ngày, cảm tưởng cả thế giới bỏ lại mình ở đây. Nếu ngày mai mà chết, chắc cũng chẳng ai quan tâm. Nói thì cho hay vậy, chứ cũng có chẳng có gan mà chết. Đời nó ghét mình, thì mình cũng phải sống mà trêu thức nó, chết đi cho nó hạ dạ mình lại thiệt. Tội gì? Nói chung khi mà không còn nhìn thấy màu hồng trên đời này nữa, thì dù có là màu xám hay màu đen cũng giống nhau cả mà thôi. Cô đơn vốn dĩ đã là một cảm giác không an toàn, khi ốm yếu bản thân lại càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cuộc sống vì vậy mà càng nên bi đát hơn bất cứ lúc nào. Thì thoảng có những đứa như vậy này, mình khỏi ốm, mình kể với nó mình vừa ốm dậy. Nó bảo, sao không gọi cho nó? Mình hỏi để làm gì? Nó bảo để nó mua thuốc, cả đồ ăn qua. Mình thầm cảm ơn rồi bảo, ừ, lần sau tao gọi. Nhưng cuộc đời không phải là vậy đâu. Tới lần sau mình ốm, cũng thử gọi cho nó chơi chơi. Nó bảo, tao lại bận mất rồi, mai tao ghé nha. Và rồi, nó mất tiêu luôn. À, cả những lúc ốm đấy là những lúc giận thằng bồ cũ nhất trên đời. Buồn cười ở chỗ, chẳng hiểu sao lại giận hắn. Lại nghĩ, tại vì hắn nên mình mới ra nông nỗi này. Lúc khỏi ốm, tự hỏi nông nỗi này là như thế nào? Mà nào có phải tại hắn mà mình ốm? Tại mình đi mưa không mũ không áo? Tại mình ốm mà mình không muốn ăn cháo với thuốc tây? Chứ có mắc mớ gì mà la tại hắn? Nhưng mà cũng tại hắn thiệt. Nếu không có hắn, đã chẳng thấy lúc cô đơn mà mình ốm mình mệt mỏi đến thế nào, phát hờn ra sao. Tất cả là tại hắn. Ai mượn hắn? Lúc trước mình ốm lại chăm lo cho mình như vậy. cháo tận miệng, thuốc tận giường, đi đâu cũng có người dìu đi. Tại hắn, dù sao cũng là tại hắn hết. Nhớ dai. Tha thứ thì dễ, nhưng để tin tưởng lại một lần nữa mới là chuyện khó. Bởi vì đàn ông biết rất rõ, đặc điểm của phụ nữ là mềm lòng, nên đôi lúc cứ thế làm tổn thương, rồi lại buông lời xin lỗi. Nhưng đàn ông lại không biết rằng, đi kèm với mềm lòng là nhớ dai. Cái nhớ dai khiến những tổn thương trở nên chồng chất, rồi đến một ngày có bù đắp bao nhiêu cũng là không đủ. Và đi kèm với việc thương tổn chồng chất là niềm tin cũng vơi đi. Cho đến khi chẳng còn gì nữa, thì phụ nữ sẽ bắt đầu khép kín trái tim của mình lại. Phụ nữ không thích những thứ mập mờ, họ luôn thích rõ ràng, như việc buổi sáng nhất định trời phải sáng, mùa hè nhất định trời phải nắng. Phụ nữ luôn rõ ràng như vậy đấy. Cho nên, đàn ông đừng bao giờ khiến phụ nữ sinh nghi. Bởi lẽ ông trời đã quá ưu ái tặng cho phụ nữ một món quà vô cùng quý giá. Đó là cảm giác. Có thể đôi lúc vì yêu sẽ khiến họ mất đi lý trí và ghen tuông vô cớ. Nhưng một khi phụ nữ đã nghi ngờ, thì ít khi điều đó là không chính xác. Mà đàn ông thì lại là chúa ngụy biện. Bằng mọi giá sẽ khiến nỗi nghi ngờ của phụ nữ thành ghen tuông vô cớ, khiến nỗi lo lắng chính đáng của họ thành sai lầm, và khiến họ là người có lỗi nhất trong tất cả mọi chuyện. Để rồi tư tưởng đó cứ ám ảnh theo họ mãi đến sau này. Đã là đàn ông thì nên kiệm lời xin lỗi một chút, và nhất định có lỗi thì phải sửa, bởi vì chỉ trẻ nhỏ mới có quyền được sửa sai mãi cùng một chuyện, và cũng chỉ trẻ nhỏ mới tin rằng một sai lầm có thể lặp đi lặp lại. Chỉ mong đàn ông đã yêu thương một ai đó, nếu không thể khiến phụ nữ có hạnh phúc tuyệt vời, thì cũng đừng nên khiến họ trở nên đau khổ, cùng cực. Vì dù xã hội có đề bình đẳng bao nhiêu, phụ nữ có trở nên giỏi giang và nghị lực thế nào, thì tâm hồn của họ từ trước đến nay vẫn luôn mong manh, dễ tổn thương như thế. Phụ nữ ấy mà, họ là chúa nhớ dai. Cho nên nếu ai đó cứ cố ý làm họ đau lòng, họ sẽ vẫn tiếp tục mỉm cười. Nhưng trong lòng họ là vạn nỗi buồn dai dẳng, họ sẽ tiếp tục tha thứ. Nhưng dĩ nhiên, họ chẳng còn đủ tin tưởng nữa rồi. Em kể cũng lạ, con người ta vốn dĩ đã trải qua chuyện tình cảm đôi lứa một lần rồi, thì khó có thể sống cô đơn một mình lâu như vậy. Em lại khác, tôi chưa từng thấy em buồn vì điều đó. Em đã sống một mình rất lâu như vậy. Tôi thấy em một chiều mưa ẩm ướt, kéo vội chiếc mũ áo quá đầu, rồi chạy ào về nhà. Tôi thấy em ngồi bất động một mình giữa quán quen đông đúc, người có cặp, cà phê cũng có đôi. Tôi thấy em ngã nhào giữa phố, nhíu mày đau đớn rồi đứng lên như chẳng hề gì. Tiếp tục lao ra phố, chẳng thèm đếm xỉa gì đến vết thương sau cú ngã. Tôi thấy em ôm thân mình trong bóng tối, hát vơ vẩn, khẽ thở dài rồi lại thôi. Rồi tôi thấy em bật khóc khi xem đến đoạn tình nhân chia ly trong rạp. Tôi thấy cả lúc em sợ hãi vô cùng, chỉ vì một mũi tiêm phòng định kỳ. Tôi thấy em bất lực khi lọ mọ thấy bóng đèn trong ánh sáng nhập nhoạng trời chiều. Tôi thấy em ngơ ngẩn khi thấy đám cưới đi ngang qua phố. Tôi biết em một mình cô đơn lắm. Nhưng em không khóc, cũng chẳng cưỡng cầu hạnh phúc lứa đôi. Tôi tự hỏi, thế gian này có bao người như em? Những cô gái vì một lần thất bại mà dừng lại, không dám bước tiếp cũng chẳng dám quay đầu. Thảng hoặc, tôi muốn đến gần em một chút, hỏi em vài điều về cuộc sống. Em sống thế nào, hạnh phúc hay không? Sao không yêu một ai khác? Thậm chí, tôi nghĩ rằng mình có thể hỏi em cả ngày cũng không hết nổi những tò mò trong lòng tôi. Nhưng tôi sợ, sợ em buồn hơn là lòng mình bất an. Em vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nhưng sâu trong em là ngàn nỗi niềm chưa bao giờ có hồi kết. Tôi sợ mình lại phá vỡ khoảng không vốn yên bình của em. Thôi thì, tôi ở đây dõi theo em nhé. để cho em cô đơn thôi chứ không hề cô độc. Chuyện mỗi người. Bạn tôi mong muốn nhận được 8.5 IELTS. Tôi chỉ cần được 800 TOEIC. Bạn tôi cố gắng để đi du học. Tôi chỉ cố gắng để nhận được tấm bằng giỏi sau khi tốt nghiệp. Bạn tôi mong được mua xe hơi nhà lầu. Tôi đơn giản chỉ cần đủ ăn đủ mặc, đủ lo cho gia đình. Bạn tôi phấn đấu trở thành một giảng viên xuất sắc. Tôi chỉ hy vọng có thể làm chủ một cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ. Bạn tôi mong lấy một người chồng tương xứng với bản thân. Tôi chỉ cần một người đàn ông biết vì mình mà cố gắng. Bạn tôi muốn con mình phải trở thành một người tài giỏi hơn mình. Tôi chỉ mong con tôi có thể trở thành một người tốt. Cuối cùng, tôi và bạn tôi ai cũng đều hoàn thành được mục tiêu của cuộc sống. Mặc dù bạn tôi có rất nhiều tiền và được mọi người kính trọng, còn tôi chỉ có một cuộc sống đơn giản và bận rộn. Nhưng tôi không phải là kẻ thất bại. Bạn tôi cũng không phải là người thành công duy nhất. Bởi chúng tôi đều là những người thành công trong cuộc sống riêng của bản thân mình. Tôi không rõ với mọi người thành công là gì. Nhưng đối với chúng tôi, thành công chính là khi đứng trên cương vị và khả năng của mình. Chúng tôi có thể làm được tất cả những điều bản thân mình đã mong muốn và đặt ra. Mỗi người là một thế giới quan, không ai có thể đánh giá cuộc sống của người khác thông qua cuộc sống của mình. Thành công của người này cũng không thể đem so bì với thành công của người khác. Tôi từng cho rằng, thành công là điều gì đó cao xa lắm. Như là khi bạn giành được giải thưởng toàn quốc cho nghiên cứu của bạn, bạn trở thành doanh nhân số một quốc gia. Nhưng rồi cuộc đời khiến tôi nhận ra rằng, thành công chính là nụ cười mãn nguyện sau khi trải qua đủ phong ba, bão táp, là niềm vui giản dị khi đạt được những điều mà bản thân đã đặt hết cả tâm trí và sức lực. Thành công chính là khi bạn nhìn lại những điều đã qua, có thể mỉm cười tự hào với nỗ lực của mình. Cuộc sống vốn rất đơn giản, thành công cũng rất giản dị. Chỉ là khi chúng ta có thể cảm nhận mọi chuyện bằng con tim, chúng ta sẽ hiểu thế nào là đủ cho một cuộc đời. Anh có sợ cuộc đời ngoài kia không? Đương nhiên là có rồi, ai lại không sợ cuộc đời chứ? Xì, anh nhát gan thế, em không sợ, chẳng sợ gì cả. Bão táp mưa sa, vất vả thế nào chỉ cần anh ở bên, em chẳng sợ gì hết. Khó khăn, vất vả cuộc đời, anh vốn chẳng sợ. Bởi ai sống trên đời mà chẳng phải trải qua. Điều anh sợ là cuộc đời mang em đi xa anh mất. Anh sẽ rất buồn nếu em chẳng còn ở bên. Anh không sợ người ta nghĩ mình không đàn ông à? Có thằng nào không đàn ông mà lại nắm tay bạn gái chặt thế này không? Cái thằng không xách nổi bạn gái cái túi mới không là đàn ông ấy. À, thế là anh xách túi cho em vì muốn tỏ ra mình đàn ông đúng không? Chứ còn gì? Với ai chứ với em thì lúc nào cũng phải đàn ông. Có đàn ông mới đáng để yêu em. Em tin tưởng mới khiến em không bỏ anh theo người khác mà đi được. Anh không thể mua cho em những món đồ đẹp, đắt tiền. Nhưng những việc đơn giản thế này chẳng có lý gì lại không làm được cả. Sến sẩm quá đi. Nhường nhịn. Ngày mình còn nhỏ, tức là khi bố mẹ mình còn trẻ, bố mẹ rất hay cãi cọ, vài việc vãnh cũng xin chuyện, không những thế còn viết sẵn một đơn ly hôn, cất trong tủ. Lúc nào cãi nhau cũng đều lôi ra ký. Mỗi lần ký xong lại xé đi rồi viết lại tờ khác. Cứ thế mà cái đơn ly hôn cũng chẳng đến được tay tòa. Bây giờ mình lớn rồi, bố mẹ cũng già đi nhiều. Tuyệt nhiên chẳng còn cãi cọ to tiếng như xưa nữa. Nhiều khi mọi người hay bảo, bố mình cuối cùng cũng biết sợ vợ. Ý là mẹ mình ấy. Người ác ý thì bảo, bố mình cuối cùng cũng mặc váy rồi. Nếu là ngày xưa, chắc bố đã giận điên người, rồi về nhà ra oai với mẹ. Nhưng bây giờ bố chẳng để ý nữa. Bố chỉ cười, rồi nói cái câu mọi người vẫn hay nói. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Thế là hết chuyện. Chẳng ai nói thêm được gì nữa. Không phải ai cũng hiểu là bố không sợ vợ, bố chỉ đang nhường nhịn thôi. Có lần bố nói, đàn ông không phải cứ to tiếng, cãi vã với vợ là oai, là ra dáng đại trượng phu. Đàn ông thực thụ là phải biết nhường nhịn đàn bà. Chứ vợ nói một mà nói lại một, hóa ra không phải đàn ông rồi. Mà đã chấp nhận nhường nhịn là phải thương nhiều lắm, yêu nhiều lắm mới bỏ qua hết như vậy mà bên nhau. Người ta bảo phải có một người lùi thì cả hai mới có thể cùng tiến. Là vì sợ mất nhau, cho nên mới phải nhường nhịn. Không phải vì bố mình già, đã hết sức cãi vã nên mới nhường nhịn. Mà trải qua rất nhiều chuyện, mới hiểu ra chữ nhường nó kỳ diệu đến thế nào. Đàn ông không hơn thua nhau ở chỗ, nói một vợ nghe một, nói hai vợ nghe hai. Nếu không nghe thì đánh. Mà từ xưa, người ta đã nói rồi, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Muốn làm được việc lớn, thì trước hết nhà cửa phải ấm êm. Muốn gia đình hòa thuận, thì điều đầu tiên chính là ở bản thân mình. Nên không phải là đơn giản, mà giữ được nhà cửa êm ấm như bố mình đâu nhé. Mấy bạn con trai, chỉ cần nhớ được điều này, là cuộc sống hôn nhân về sau đã viên mãn được phần nào rồi đấy. Nhường nhịn nhé, nhớ phải nhường nhịn.